Phẩm thứ 43. Tu Đạt làm tinh xá. Chính tôi được nghe, một thời Phật ở thành Vương Xá, tại vườn Trúc. Khi đó, nước Xá Vệ có một ông quan đại thần tên là Tu Đạt, nhà giàu, lại chăm làm hạnh bố thí, và hay cứu cấp kẻ nghèo khốn cùng khổ. Vì thế, nên thời bấy giờ, người gọi ông là Cấp Cô Độc. Ông sinh được 7 người con trai, và đã cưới vợ cho 6 cậu. Cậu thứ 7 có đầy đủ phúc đức tài năng, tướng người tốt đẹp, nên ông yêu quý hơn các cậu kia. Một hôm, có người bạn thân dòng Bà La Môn đến chơi, ông nói rằng, thưa bác, tôi sinh hạ được 7 cháu trai, nay đã lập gia đình cho 6 cháu, còn cháu thứ 7, muốn nhờ bác tìm hộ cho cháu, một nơi con nhà thế phiệt, có đức hạnh tinh khiết, nết na hòa nhã, thân tướng xinh đẹp. Dạ, việc đó tôi xin giúp bác, không khó vì tôi quen biết rất nhiều. Hôm ấy, ông sang thành Vương Xá, vào nhà ông quan đại thần tên là Hộ Di Khất Thực. Cô con gái ông đưa ra món ăn cúng dường. Nhìn thấy con người có đức hạnh và xinh, nên ông hỏi cô rằng, thưa cô, xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm cô một lời có được không? Dạ, xin ông cứ việc hỏi, không sao. Dầu tốt lành hay không tốt lành, cô đừng buồn nhé. Dạ, ông cứ hỏi. Thế này không phải, cô đã lập gia đình chưa? Thưa ông, chưa có. Cháu còn đang ở với ba má cháu. Đã có ai bỏ cao chưa à? Dạ thưa ông, chưa có. Quan đại thần hôm nay có nhà không? Dạ thưa ông, ba cháu hôm nay ở nhà. Cô hãy thưa với quan lớn, tôi muốn vào thăm quan và nói câu chuyện. Cô vào thưa với quan đại thần rằng, thưa cha, bên ngoài có người Bà La Môn muốn vào gặp cha thưa chuyện. Ông ra nhà khách, hai người gặp nhau, hỏi han vui vẻ. Người Bà La Môn nói, thưa phụ tướng, ngài có biết ông Tu Đạt làm quan đại thần ở nước Xá Vệ không? Thưa, chưa gặp ông lần nào, nhưng có biết tiếng. Thưa phụ tướng, ông này nhà giàu nhất nước Xá Vệ, được người con trai Úc, thông minh tuấn tú, sau này có thể làm lớn. Tôi có nhận một lời ông ấy, đi kén vợ cho cậu, nhưng đi đã nhiều nơi, song chưa tìm đâu được người có thể hợp ý. Tình cờ hôm nay vào đây, thấy con gái của ngài là một người đoan chính hơn đời. Vậy tôi xin mối cho con ông Tu Đạt, thì ngài có vui lòng không? Dạ, được lắm, tưởng nhà ai, chứ nhà ông Tu Đạt tôi rất bằng lòng. Định về báo tin, nhưng gặp người lấy buôn về nước Xá Vệ, nên ông viết thơ gửi cho ông Tu Đạt. Khi bắt được thư, ông vào tâu rằng, tâu bệ hạ, hạ thần có chút việc bên nước Xá Vệ, xin phép hoàng thượng đi ít ngày thu xếp. Khanh có việc chi bên đó? Tâu bệ hạ, còn thằng cháu thứ 7 để sang cưới vợ cho cháu. Con nhà ai bên đó? Tâu bệ hạ, quan phụ tướng Hộ Di. Trẫm mừng cho khanh. Được lắm. Ông sắm đủ các lễ vật, mang đi rất nhiều vàng bạc, trong khi đi đường, gặp ai nghèo đói đều cấp tế cho họ. Khi tới nơi, ông Hộ Di ra đón tiếp chào mừng vui vẻ, rồi đưa vào nhà an nghỉ. Hôm ấy, ông Tu Đạt thấy nhà ông Hộ Di, nhiều người tấp nập, sửa sang nhà cửa, kê giường đặt ghế, trải chiếu, gối nệm trang nghiêm, và thấy nấu rất nhiều các món ăn ngon lạ, liền hỏi rằng, thưa phụ tướng, ngày mai có mời vua quan quý khách, hay là có việc chi mà làm nhiều cổ bàn như vậy? Dạ, thưa không phải, muốn để cầu phước, nên nhà tôi ngày mai mời Phật và chư Tăng đến nhà để cúng dường. Ông Tu Đạt được nghe thấy danh hiệu Phật và chư Tăng, ngạc nhiên quá, hình như được một điều gì hay, vui vẻ hỏi. Thưa phụ tướng, Phật là thế nào, xin nói cho chúng tôi được rõ. Ôi, ngài không biết ư? Phật là con của vua Tịnh Phạn, tên là Tất Đạt Đa. Lúc sơ sinh có 32 vạn ông thần xuống thị vệ, và có nhiều thủy ứng khác. Đi 7 bước trong 4 phương, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và phán: Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thân sắc vàng, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nếu ở tại gia thì làm Kim Luân Vương, cai trị 4 thiên hạ. Vì thấy chúng sanh có 4 tướng sinh già bệnh chết, nên ngài xuất gia tu khổ hạnh trong 6 năm được nhất thiết trí, hết kết sử thành Phật, hàng phục được 18 ức vạn thiên ma ngoại đạo, hiệu là Năng Nhân, có thập lực, tứ vô quý, thập bát cộng pháp, quang minh chói sáng, soi suốt 3 cõi, nên gọi là Phật. Dạ thưa phụ tướng, thế nào gọi là tăng, xin nói cho biết. Khi ngài thành Phật rồi, ông vua cõi trời Phạm Thiên xuống ân cầu thỉnh thuyết pháp. Sau khi nhận lời mời của ông, ngài đến nước Ba La Nại, tại vườn Lộc Uyển, thuyết pháp, nói về tứ chân đế, độ nhóm ông Kiều Trần Như 5 người, đắc quả La Hán, hết lậu nghiệp đủ 6 thần thông, tứ như ý túc, thất giác, bát đạo. Trên hư không có 8 vạn người cõi trời đắc quả Tu Đà Hoàng, và vô lượng người phát Bồ Đề Tâm. Sau độ cho anh em ông Uất Bệ Ca Diếp 1000 người, cũng được hết lậu nghiệp, thành La Hán quả. Thứ 3 đồ ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên và tất cả đồ chúng của các ông ấy, cả thảy 500 người đều được đắc quả giải thoát, có thể tác phúc cho nhân gian thiên thượng nên gọi là tăng. Tu Đạt nghe nói một việc quý quá, vui mừng bủng rủng chân tay, một lòng tinh kính mong cho chóng sáng để đến ý kiến Phật. Vì lòng thành kính thiết tha có thần cảm ứng, đường nửa đêm tối mà ông tự thấy ánh sáng tỏa soi khắp mặt đất như ban ngày, lòng hoan hỷ khôn xiết, đứng dậy đi sang nước La Duyệt Kỳ để ý kiến Đức Thế Tôn. Vừa ra khỏi thành gặp ngôi Thiên Từ, ông bước vào làm lễ, tự nhiên quên mất tâm khát vọng Phật. Lại thấy tối om, ông sợ mãnh thú ác quỷ, định trở về thành chờ đợi sáng sẽ đi. Cũng may ông có người bạn thân chết được sinh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, thấy ông hối hận trở về, liền hiện xuống bảo rằng: Cư sĩ, ông chớ hối nữa, đi ý kiến Phật được phúc vô biên, ví nay như được 100 cỗ xe chở châu báu, không bằng cất chân một bước, đi ý kiến Đức Thế Tôn, còn được lợi gấp muôn ngàn. Cư sĩ, ông đi ý kiến Phật, chớ hối nữa, ví như kiếp này được 100 con voi chở châu báu, cũng không bằng rời chân một bước đi ý kiến Đức Thế Tôn, còn được lợi ích khôn kể. Cư sĩ, ông nên đi, chớ hối nữa, chính như ông có được vàng bạc châu báu, đầy cõi diêm phù đề chăng nữa, cũng không bằng dời chân một bước đi ý kiến Đức Thế Tôn, còn được lợi trăm muôn ngàn triệu. Cư sĩ, ông nên đi, chớ hối nữa, ví như kiếp này ông được vàng bạc châu báu đầy 4 thiên hạ, cũng không bằng cất chân một bước đi viếng Đức Thế Tôn, còn được lợi ích gấp trăm muôn ngàn triệu kể trên. Ông Tu Đạt nghe nói, vui vẻ, cảm mến Đức Thế Tôn, tự nhiên u tối băng tiêu, ánh bình minh tỏa soi trên đại địa như ban ngày, sung sướng đi ý kiến Đức Thế Tôn. Phật biết ông có duyên lành từ lâu kiếp, nên ngài đi ra ngoài kinh hành để ông gặp. Tu Đạt từ đằng xa nhìn thấy Đức Thế Tôn, thân sáng như quả núi vàng, oai nghi đỉnh đạt, tôn nghiêm lẫm liệt. Tuy thấy ngài, nhưng ông không biết, vì chưa từng gặp mặt. Tới nơi hỏi rằng: Thưa ngài, Đức Thế Tôn ở nơi nào, xin làm ơn chỉ hộ. Phật nói: Cư sĩ, ông hãy ngồi tạm chơi. Khi ấy, ông Tịnh Cư Thiên ở xa, ngó thấy ông Tu Đạt gặp Đức Thế Tôn mà không biết lễ bái viếng thăm. Ông bằng hóa ra 4 người đi tới, cúi đầu lễ dưới chân, nhiễu về bến hữu 3 vòng, rồi lui ngồi về một phía. Ông Tu Đạt thấy thế, cũng bắt chước lễ bái như mấy người kia, rồi lui về ngồi một bên. Khi đó, Đức Thế Tôn giảng dạy phép tứ diệu đế, khổ, không, vô thường. Ông Tu Đạt nghe xong, đắc quả Tu Đà Hoàng vui mừng, như người đói được ăn, khát được uống, cũng như lụa bạch điệp được nhuộm các sắc. Ông quỳ chắp tay thưa rằng, kính lại Đức Thế Tôn, trong thành xá vệ, những người nghe pháp chống giác ngộ như con có được nhiều không? Cúi xin Ngài chỉ giáo cho. Phật dạy, trong thành xá vệ, đối với sự nghe pháp mau hiểu ngộ, không được một người thứ hai như khanh. Phần nhiều kẻ tà kiến, khó được người tin theo chánh giáo. Kính lại Đức Thế Tôn, con nguyện xin Ngài sang nước xá vệ thuyết pháp, để khiến cho nhân dân biết bỏ tà quy chính. Phật nói, người xuất gia phải xa nơi thế tục, làm thế nào có một tinh xá thì mới tiện nghi cho việc giảng diễn chánh pháp. Dạ, kính lại Đức Thế Tôn, con xin về làm tinh xá, cúi xin Ngài hứa khả cho. Muốn cho lợi ích chúng sanh và gây phúc cho chính mình, ông nên gắng sức, công đức vô lượng. Ông lễ tạ lui ra, về nhà lo việc cưới vợ cho con xong đâu đó, lại sang nước La Duyệt Kỳ bạch Phật rằng, kính lại Đức Thế Tôn, con về bản quốc lập tinh xá, nhưng không biết phương pháp làm thế nào, kính xin Ngài cho một vị sa môn sang chỉ bảo cách thức. Ngài nghĩ như vậy, nước xá vệ nguyên những kẻ bà la môn tin theo tà giáo, ai là người hàng phục nổi, chỉ có ông Xá Lợi Phất trước là dòng bà la môn. Cũng có chút đỉnh thông minh và phép thần túc, sai đi có lẽ đắc lực. Phật gọi ông Xá Lợi Phất và bảo rằng, Xá Lợi Phất, ông Tu Đạt muốn cho Hưng Long ngôi Tam Bảo, đưa dắt chúng sanh cải tà quy chính, nên ông định lập tinh xá tại nước xá vệ, mời ta về thuyết pháp, nhưng không biết cách thức làm. Vậy ông sang đó, góp sức với ông ấy xây cất tinh xá cho ta. Dạ, lại Đức Thế Tôn, con xin phụng giáo. Ông Tu Đạt hỏi Ngài Xá Lợi Phất rằng, kính thưa Tôn giả, Đức Thế Tôn đi bộ mỗi ngày được mấy dặm? Đức Thế Tôn đi mỗi ngày được nửa do tuần, cũng bằng vua chuyển luân Thánh Vương. Bắt đầu từ thành Vương Xá, cứ cách 20 dặm, ông làm một khách xá, tức là nhà nghỉ chân, cho tới nước xá vệ. Khi về tới nhà, hai người ăn nghỉ vài ngày cho mạnh sức, rồi đi tìm đất làm tịnh xá. Hai ông đi khắp nước, không tìm được nơi nào, chỉ có khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, bằng phẳng, rộng rãi, mát mẻ, cây cối tốt tươi, có thể đắc xứ sở. Ngài Xá Lợi Phất bảo ông Tu Đạt rằng, chỉ có khu này làm được, không gần thành thị, và cũng không xa. Nếu xa Chư Tăng đi khất thực khó, gần thì quyên náo, sợ phế bỏ sự hành đạo. Thưa Thái tử, tôi có việc muốn phiền Thái tử được không? Ngài có việc gì, nếu có thể tôi xin giúp. Thưa Thái tử, vườn đất nhà tôi rất nhiều, nhưng không dùng được khu nào để làm tịnh xá. Mời Phật về nước ta thuyết pháp, giáo hóa cho nhân dân, nhận thấy khu vườn của Thái tử là nơi rộng rãi mát mẻ, muốn mua lại khu vườn ấy để kiến tạo tịnh xá, Thái tử có vui lòng không? Thái tử cười nói, tôi có thiếu thốn gì mà phải bán, để lúc thư nhàn ra hóng mát, chỉ tiêu giao ý chí. Tu Đạt ân cần nói đến 2-3 lần, bất đắc dĩ Thái tử nói một giá rất đắt, để ông về nhà cho yên chuyện. Vâng, nếu đại thần muốn mua thì đem vàng lát khắp mặt đất không hở một chỗ nào thì tôi bán. Dạ, Thái tử lấy từng ấy tôi cũng xin trả. Thái tử nói, tôi nói đùa vậy chứ bán làm sao được. Tu Đạt nói, ngài làm Thái tử không thể nói dối được, nói dối sau này ngài trị dân làm sao? Ông Tu Đạt định tâm, nếu Thái tử không bán thì sẽ kiện. Vì thế ông Trịnh Cư Thiên sợ các quan sử thiên lệch, nên hiện thân xuống nói với Thái tử rằng, phép làm Thái tử không được nói dối, ngài đã hứa thì không nên sai lời. Thái tử nghe có lý đáp lời rằng, phải, tôi vui lòng bán cho đại thần đấy. Tu Đạt vui vẻ, về nhà lập tức sai gia nhân, đưa voi chở vàng đến. chỉ trong 80 khoảnh khắc đã lát vàng khắp mặt đất, riêng còn đám gốc cây chưa lát xong. Tu Đạt thầm nghĩ, đám gốc cây này chẳng còn bao nhiêu, ta cứ lát hết. Thái tử Kỳ Đà nghĩ như vậy, Đức Phật phải là người thế nào cho nên ông này mới khinh của như thế? Chắc rằng cúng ngài có phúc đức lớn, vậy ta cũng nên cầu phước. Nghĩ xong liền ngăn lại và nói rằng, thôi, ông đừng cho lấy vàng đến nữa. Vườn là thuộc ông, còn cây tôi xin dân Phật làm tịnh xá. Thấy Thái tử đã phát tâm kính mộ Phật, ông Tu Đạt rất vui lòng, về nhà đặt công tác xây cất. Đoạn này bọn lục sư nghe biết ông Tu Đạt xây cất tịnh xá, để mời Phật về thuyết pháp, lên tâu với vua rằng, tâu bệ hạ, trưởng giả Tu Đạt mua rừng Kỳ Hoàng, làm tịnh xá, mời Sa Môn Cồ Đàm về giảng đạo. Xin bệ hạ cho chúng tôi đấu phép. Nếu Sa Môn thắng thì cho làm, nếu chúng tôi thắng thì không cho làm. Hiện nay đồ chúng của Sa Môn Cồ Đàm ở thành Xá Vệ, chúng tôi ở tại đây. Nhà vua triệu ông Tu Đạt vào cung hỏi, Tu Đạt, lục sư nói khanh mua rừng Kỳ Hoàng để làm tịnh xá, để mời Sa Môn Cồ Đàm về giảng đạo có phải không? Dạ, muôn tâu bệ hạ, việc đó có thật, xin bệ hạ thứ lỗi cho. Chúng xin ta đấu phép với đệ tử Sa Môn, nếu thắng được chúng thì cho làm, nếu thua thì không được làm, khanh nghĩ sao? Tâu bệ hạ, việc đó để hạ thần về hỏi xem, nếu đệ tử của Sa Môn vui lòng đấu, thì hạ thần xin tâu sao? Tu Đạt hết vui, vừa lo vừa buồn. Sớm ngày mai, ông Xá Lợi Phất mặc áo cầm bát đến nhà, thấy ông có vẻ buồn liền hỏi rằng, hôm nay coi ông có vẻ buồn, hay việc chi cản trở chăng? Thưa tôn giả, việc làm tịnh xá không biết có thành công, vì thế nên tôi buồn. Có việc chi mà ông sợ không thành? Thưa tôn giả, bọn lục sư lên tâu vua, xin đấu phép với tôn giả. Nếu tôn giả thắng thì cho làm, nếu thua chúng thì không được làm. Bọn chúng xuất gia, tu học đã lâu năm, pháp thuật cao cường khó người địch nổi. Tôi không biết tôn giả có thắng được không, nên từ hôm qua đến nay cứ tư lự mãi. Không sao đâu, ông cứ yên tâm, dầu cho bọn chúng nhiều như tre gỗ khắp mặt đất, cũng không có thể làm động nổi trên cái lông chân của tôi. Muốn đấu thì đấu, tôi hẹp chi. Tu Đạt mừng quá, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tề chỉnh lên tâu với vua rằng, tâu bệ hạ, hạ thần về hỏi đệ tử của Sa Môn, vui lòng đấu với lục sư, xin bệ hạ thông cáo. Nhà vua gọi lục sư lên nói rằng, trẫm đã hỏi đệ tử của Sa Môn rồi, họ bằng lòng đấu phép, các ông sửa soạn đi, ta cho phép sau 7 ngày nữa sẽ đấu. Dạ, tâu bệ hạ, để thông cáo cho quốc dân biết đến xem, được tùy ý. Nước Xá Vệ có 18 ức người, luật đánh trống hội họp như sau. Nếu nhân dân nghe thấy đánh trống đồng, thì số 12 ức người lại họp. Nếu nghe thấy đánh trống bạc, thì 14 ức người lại họp tất cả. Khi tới ngày đấu phép, họ đánh trống vàng. Nhà vua sắc lệnh cho dân sửa sang nơi thí tràng, treo cờ dựng biểu ngữ, bài tòa đặt ghế trang nghiêm. Vua quan dân chúng ra trước, vua ngồi trên, các quan ngồi dưới, dân chúng đứng vây quanh. Lục sư đồ chúng có 2 ức người tới sau, thứ tự ngồi yên tĩnh. Ông Tu Đạt cũng bày một tòa cao đẹp để dành riêng cho ngài Xá Lợi Phất. Giữa lúc đó, ngài Xá Lợi Phất đương ngồi thiền dưới gốc cây, 6 căn vắng lặng, du chơi các thiền định, vô chướng ngại, thầm nghĩ như vậy. Đại hội này chúng tập thói tà kiền đà lâu, kiêu ngạo tự cao tự đại cũng như lối bỏ rác. Ta biết lấy đức gì để quá phục họ? Nghĩ thế rồi xuất định, đứng lên dùng tam đức và lập thệ rằng, nếu tôi trong vô số kiếp đã tu từ hiếu với cha mẹ, kính trọng Sa Môn, Bà La Môn, xin cho tôi mới tới hội, thì tất cả đại chúng đều phải đứng dậy tác lễ. Khi đó, lục sư thấy người đến đã đông đủ, mà ông Xá Lợi Phất chưa đến, lên tâu vua rằng, tâu bệ hạ, Sa môn đệ tử biết không có tài, đánh bạo nói đấu, giờ đây thấy dân chúng đến đông đảo, chắc là sợ không lại. Vua gọi ông Tu Đạt hỏi rằng, Tu Đạt, đệ tử của thầy khanh nhận lời đấu phép, tại sao giờ chưa tới? Dạ tâu bệ hạ, để hạ thần về tìm. Ông Tu Đạt về nơi ngài ngự, quỳ bạch rằng, kính bạch đại đức tôn giả, vua quan dân chúng và bọn lục sư đã tới đông đủ, xin ngài ra hội. Ngài Xá Lợi Phất lấy áo mặc tề chỉnh, tấm ni sư đàn vắt vai bên tả, đi ung dung đỉnh đạt như sư tử vương tới nơi. Tất cả vua quan dân chúng, lục sư nhìn thấy oai phong của ngài đáng sợ, thốt nhiên toàn thể đứng lên lễ ngài như giả gạo, chẳng khác chi một cơn gió mạnh thổi lướt trên làng cỏ lao. Ngài thăng tòa ngồi nghiễm nhiên như núi Tu Di. Bọn lục sư có một người tên là Lao Độ Sai, pháp thuật giỏi nhất, trước mặt đại chúng đọc chú, hóa ra một cây to lớn che rợp cả đại hội, cành lá xanh tươi, hoa quả tốt đẹp, mọi người đều vỗ tay reo, hoan hô thần biến của Lao Độ Sai. Ngài Xá Lợi Phất dùng thần lực hóa thành cơn gió lốc, đập gãy tan cây ấy ra như vi trần, đại chúng đều vỗ tay hô lớn, thần biến của ngài Xá Lợi Phất giỏi, Lao Độ Sai kém. Lao Độ Sai đọc chú, hóa ra một cái ao, bốn bề đều bằng thất bảo, trong ao có rất nhiều hoa, đại hội đều vỗ tay khen tài. Ngài Xá Lợi Phất hóa ra một con bạch tượng sáu ngà, trên mỗi ngà có bảy ao sen, trên mỗi hoa sen có bảy người ngọc nữ. Bạch tượng từ từ đi đến ao của Lao Độ Sai hóa, thả voi hút hết nước. Đại hội đều vỗ tay reo khen thần thông ngài Xá Lợi Phất giỏi. Lao Độ Sai lại hóa ra một quả núi trang nghiêm bằng thất bảo, có suối nước chảy, cây cối tùm, hoa quả tốt tươi. Đại chúng đều vỗ tay reo. Ngài Xá Lợi Phất hóa ra rất nhiều các vị kim cương lực sĩ, đứng xa cầm chài chỉ, tự nhiên núi ấy tan ra như bụi nhỏ. Đại chúng đều vỗ tay khen ngài Xá Lợi Phất giỏi. Lao Độ Sai hóa ra một con rồng 10 đầu bay trên không gian, mưa các thứ châu bảo xuống và làm sấm chớp dữ dội, đại chúng đều kinh sợ và hoan hô giỏi. Ngài Xá Lợi Phất liền hóa ra một con chim kỳ suy điểu, lấy chân bắt rồng xé nát bỏ vào mồm nuốt chửng, đại chúng vỗ tay kêu như pháo nổ, hoan hô thần biến của ngài Xá Lợi Phất đại thắng. Lao Đại Sai hóa ra một con trâu thân thể lớn, béo tốt khỏe mạnh, chân to móng sắc, quỳ dưới đất kêu rống mấy tiếng rất dữ dội, rồi chồm nhảy lại trước mặt ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất hóa ra một con sư tử, lấy chân móc họng trâu rồi xé ra ăn hết. Đại chúng đều vỗ tay reo khen ngài Xá Lợi Phất thắng, Lao Độ Sai bại. Lao Độ Sai biến thân thành con quỷ dạ xoa cao lớn, trên đầu lửa cháy dữ dội, mắt đỏ như huyết, bốn răng khóe dài nhọn mọc chìa ra ngoài, mồm phun ra lửa, chồm nhảy rất ghê sợ. Ngài Xá Lợi Phất tự hóa thân làm ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương, quỷ dạ xoa sợ hãi chạy trốn, bị bốn bên lửa cháy vây như một bức thành, hết lối tẩu thoát, chỉ nơi ngài Xá Lợi Phất mát mẻ. Đến đây, Lao Độ Sai chịu khuất phục, năm thể gieo xuống đất cúi đầu xin tha mạng. Nhưng vì bị nhục quá, nên lửa ở quả tim phát ra cháy thiêu mất thân thể. Khi đó tất cả đại chúng đều vỗ tay kêu như sấm, vui mừng và hoan hô ngài Xá Lợi Phất đại thắng. Muốn cho toàn thể vua quan, dân chúng cải tà quy chính, biết tôn sùng ngôi Tam Bảo, nên ngài bay lên hư không, hiện ra bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi trên hư không, trên mình phun ra nước, dưới mình phun ra lửa, ẩn bên đông, hiện bên tây, nhô bên nam, hiện bên bắc, hoặc hiện thân to lớn chật hư không, rồi thu hình lại rất nhỏ, hoặc biến ra trăm ngàn muôn ước thân, xong lại hợp nhất, đương trên không hốt nhiên ở dưới đất, hoặc đi trên mặt nước, cũng như người đi trên đất, biến hiện rất nhiều phép thần túc, lại về ngồi trên bảo tọa như cũ. Tất cả đại chúng, từ vua đến dân, Nhìn thấy phép thần vô ngại, ai nấy đều kính phục, phát tâm tinh kính ngôi Tam Bảo. Ngài thấy họ đã phát tâm chuyển hướng theo Phật, nên Ngài nói về tội phúc báo ứng, nhân duyên sinh pháp. Nghe xong, có người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, cho đến quả A-La-Hán. Còn ba ước đồ chúng của lục sư quay đầu về theo Ngài, làm đệ tử xuất gia, tất cả cúi đầu tạ lễ lui ra, rồi giải tán. Cách mấy bữa sau, Ngài và ông Tu Đạt đo đất tại khu vườn Kỳ Hoàng. Mỗi người cầm một đầu dây, thấy Ngài mỉm cười, ông hỏi, Tôn giả cười gì? Tôi cùng ông cầm dây đo, vừa hết một vòng vườn này, thì cung điện ở trên sáu cõi trời đã làm xong, vì thế mà tôi cười. Vì lý do gì mà Tôn giả cười? Vì ông làm tịnh xá cúng Phật, nên phúc của ông được ở các cung điện cõi trời hiện ra nhanh như vậy. Tôi sẽ cho ông mượn đạo nhãn mà coi. Ông Tu Đạt nhờ đạo nhãn, nhìn thấy những cung điện rất trang nghiêm đẹp đẽ dành riêng cho mình trên sáu cõi trời, liền thưa rằng, kính thưa Tôn giả, trong sáu cõi này, cõi nào vui hơn nhất? Ba cõi dưới đam hoang về sắc dục nhiều, đến cõi thứ tư là những người ít dục biết đủ, thường có những Bồ Tát nhất sinh bộ xứ sinh tới, tiếng thuyết pháp không lúc nào ngớt. Trên còn hai cõi nữa, chúng sanh ở đó có tính kiêu mạn dục lạc, buông lung lu bù. Kính thưa Tôn giả, nếu vậy, đời sau con nguyện sinh lên cõi thứ tư. Ông nguyện xong, các cung điện kia đều diệt hết, mà chỉ nhìn thấy cung điện cõi thứ tư, yên nhiên không biến động. Bắt đầu đo, ông nhìn thấy Ngài có sắc buồn, bèn hỏi. Tôn giả, tại sao Ngài có vẻ buồn? Trưởng giả có nhìn thấy đàn kiến này không? Dạ thưa Tôn giả, có nhìn thấy. Trưởng giả, vì chưa có đạo nhãn, nên không biết nguyên quỷ đám kiến này. Đời quá khứ cũng ở khu đất này, ông làm tịnh xá cúng dường Đức Phật Tỳ Bà Thi, thì đàn kiến này nó ở đây. Đến đời Đức Phật Thi Khí, ông cũng làm tịnh xá ở khu đất này cúng Phật. Đàn kiến này nó cũng sanh ở đây. Đến đời Đức Phật Tỳ Xá Phù, ông cũng làm tịnh xá ở khu đất này cúng Phật, thì đàn kiến này nó cũng sanh đây. Đến đời Đức Phật Câu Lưu Tôn, ông cũng làm tịnh xá ở khu đất này cúng Phật, đàn kiến này nó cũng sanh ở đây. Đến đời Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, ông cũng làm tịnh xá ở khu đất này cúng Phật, thì đàn kiến này nó cũng sanh ở đây. Đến đời Đức Phật Ca Diếp, ông cũng làm tịnh xá ở khu đất này cúng Phật, thì đàn kiến này nó cũng sanh ở đây. Cho đến nay, đã 91 kiếp, còn phải làm thân con kiến không thôi, biết ngày nào giải thoát. Ông nên coi sanh tử đọa lạc lâu dài như thế, đã mấy ai biết sợ mà cầu giải thoát. Cho nên con người có trí phải biết bớt bỏ lòng tham dục si mê mà tu đạo làm thiết yếu. Tu Đạt nghe xong rơi lệ chứa chan, thương mình và thương chúng sanh, mê đường lạc nẻo, tham chút vinh lạc nhơ bẩn của thế gian, đến nỗi bỏ thân này, thụ thân kia, lộn vòng xoay trong các thú. Đo đất xong, bắt đầu xây cất tịnh xá, làm riêng một lầu gác bằng gỗ chiên đàn cúng Phật. Nơi biệt cư cúng tăng, làm 20 khu, gồm có 1250 vị, để hiệp lệnh riêng. Làm xong, ông tự nghĩ rằng, dầu sao, mình cũng là một kẻ hạ thần của nhà vua, nếu cứ tự do mời Phật, sợ có chướng ngại hoặc vua không hài lòng, vậy ta tâu vua xem ý thế nào? Tâu bệ hạ, hạ thần làm tịnh xá, để mời Phật về nước nhà, giảng đạo cho dân chúng bớt bỏ lòng bạo ngược tham tàn, tu theo chánh giáo, ngõ hầu quốc gia được an lạc thái bình. Cuối xin bệ hạ, cho sứ đi mời Phật, hạ thần được đội ơn vạn bội. Nhà vua nghe nói rất hợp ý mình, liền sai người sang thành Vương Xá mời Phật và chư tăng. Tuân lệnh, sứ sang Vương Xá, vào ý kiến Phật, cúi đầu làm lễ thưa rằng, kính lại Đức Thế Tôn, Chúa Công Con và Hạ Thần Tu Đạt cho con tới đây cầu thỉnh Thế Tôn hạ cố quan lâm sang nước Xá Vệ để tuyên dương chánh pháp, cho quần sinh được ân triêm đức hóa. Cuối xin Ngài từ bi quan hỷ, cho chúng con và Hạ Thần Tu Đạt được ăn mài công đức. Phật dạy, quý hóa. Chúa Khanh và Hạ Thần Tu Đạt muốn cho quốc dân được an vui sung sướng trên cõi nhân thiên mãi mãi. Ta hứa một ngày gần đây sẽ đến. Sứ thần tạ lễ lui ra. Đức Thế Tôn sau khi nhận lời mời của nhà vua, muốn cho chánh pháp chống soi tỏ lòng người, nên đầu tiên Ngài phóng đại quang minh ở trên đỉnh đầu, làm chấn động thiên địa, khắp nước Xá Vệ, mọi người đều biết oai thần của Ngài. Khi đi sang nước Xá Vệ, có rất nhiều đệ tử theo hầu, tới khách xá. Ngài cùng đại chúng vào nghỉ chân. Trong lúc đi đường, Ngài cũng giáo hóa được rất nhiều người quy y Tam Bảo. Dần dần tới nước, quốc vương quần thần nhân dân mang hương ra đón, người đông như hội, ai nấy đều lễ sát đất, như một làn gió thổi lướt trên đám cỏ lao, thật là một buổi vô cùng vui vẻ. Ngựa xe chật đường, người đi như nước chảy. Nơi tiếp ngài, một khu đất cao sạch mát mẻ, quy vuông 5.000 mẫu, trang trí tôn nghiêm, treo cờ dựng biểu ngữ, phướng lộng rập trời. Đức Phật tới nơi, ngồi trên bảo tọa oai nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Ngón chân bấm xuống đất, làm chuyển động hoàn cầu, các nhạc tự nhiên vang động, không người điều khiển. Nhờ đức hóa của Phật, kẻ mù được sáng mắt, kẻ điếc được nghe rõ, kẻ câm ngọng được nói năng, kẻ còng được ngay thẳng. Nói tóm lại, tất cả toàn quốc đều hết tật bệnh đau khổ, nhân dân lớn nhỏ, trai gái trẻ già đều vui mừng hớn hở, chen nhau đến lễ Phật. Khi đó, Đức Phật tùy theo căn khí mà thuyết pháp cho họ nghe, cũng như ông thầy thuốc, tùy theo bệnh nhân mà cho thuốc. Những người có phúc duyên nhiều, nghe pháp chống được chứng đạo, có người chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, cho đến quả A-La-Hán. Cũng có người gây nhân bích chi Phật, cũng có người phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Khi đó, Phật bảo A Nan rằng, vườn này thuộc ông Cấp Cô Độc, cây thuộc Thái tử Kỳ Đà, hai người chung sức làm tịnh xá. Vậy nên đề rằng, cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc, lưu truyền cho hậu thế. Đức Phật dạy thế, tôi xin phụng mạng, rồi đó mọi người đều cúi đầu, lễ Phật lui ra.